Chung về cái ý nghĩa nghiệp trong đạo Phật. Thực sự nói thì không có ai có thể biết là kiếp trước có hay không, kiếp sau có hay không. Nhưng mà cái thuở xưa thời Đức Phật bên Ấn Độ thì coi như con người ta đều tin là có đời sau. Thì chỉ có một cái ý kiến mà người ta cũng có thể nói là một cái phong trào, cái giáo nghĩa là không có tin đời sau. Còn toàn thể ở Ấn Độ có rất nhiều các cái vị tu hành á, thì vị nào và cũng tin đời sau. Người dân cho đến từ vua chúa cho đến người bình dân ăn mày xin cũng tin có đời sau. Thông thường thì tin đời sau thì nó cũng có cái nghĩa là một là có một cái đời sau, tức là chết không có hết, mà chết chỉ như là hoàn tất cái sự sống này của mình, rồi mình cũng như một cái nhiệm vụ, rồi mình quay trở về với lại tất cả những người thân yêu của mình ở trong cái đời sau, là đời kế tiếp. Cái đó nó có cái tính chất tương đối như là mình thấy một cái tín ngưỡng của Bà La Môn giáo chẳng hạn. Nhưng mà cái buổi đầu, càng về sau này thì họ bên Ấn Độ có những cái vị Sa Môn, tức là những người tu tập mà riêng tư, bỏ vào rừng núi ấy, không có dính vào cái xã hội này. Và những vị đó sau khi tu tập trong rừng núi thì cũng có truyền, cũng có những người học hỏi đến tìm học tu tập tiếp. Thì lúc bây giờ theo những cái kinh nghiệm riêng tư của những vị đó, phần nhiều gọi là thiền đứng ấy, thì có đời trước, có đời sau. Tức là trong những cái lúc thiền đứng, những vị đó bắt đầu đạt đến một cái trạng thái nào, nó có thể thấy và nhớ lại. Rồi bắt đầu thì mỗi người một ý kiến. Mỗi người ý kiến thì sau này trong kinh điển thì Đức Phật cũng có nói, trong kinh điển của Đạo Phật cũng có nói là có một số người họ chủ trương là mà thực ra cái chủ trương nó cũng do từ sự tu tập của họ, tức là do sự chứng đắc thiền định. Nói rằng là con người mình cứ vậy nó sống, rồi nó sẽ chết đi, nó lại sinh ra, thành ra kêu là tái sinh, rồi lại sống, lại chết đi, cứ như vậy á. Thì mỗi một đời sống chết như vậy á, thì gọi là một, mình thường giờ mình nói là một kiếp rồi đó, kiếp sống đó. Tức là một đời, và cho đến bao cái con số là bao nhiêu đó thì tự động nó chấm dứt tất cả. Ví dụ như là 80.000 đời sống như vậy, hay là 800.000 đời sống như vậy, thì tự động nó chấm dứt. Sau này đạo Phật không có chấp nhận điều đó, và đạo Phật nói là bởi vì những vị đó, cái năng lực mà thấy biết đó, nó chỉ đến cái mức đó thôi, không thể vượt qua cái thời gian đó được, cho nên sau đó là thấy nó không còn gì nữa hết, và nói là thành ra mình cứ sống đi, cái niết bàn là cái một tự nhiên nó tới, cái hết kiếp này kiếp khác, cái kiếp này kiếp khác, thì đến một lúc nào đó thì nó chấm dứt. Thành ra trong thời Đức Phật có rất nhiều ý kiến. Thì về sau này khi mà Đức Phật tuyên bố mình giác ngộ, thì không phải là cái vấn đề là sống trong cái đời sống này như là một con người đạo đức, hướng dẫn về vấn đề đạo đức, mà như không những vậy, Đức Phật còn giải thích tất cả những vấn đề đó. Không phải là con người cứ chỉ có sống đi chết lại, mà nó còn có rất nhiều cái sự luân chuyển vào các cái cõi khác. Con người có thể chuyển thành con vật, có thể xuống đến địa ngục, có thể lên đến cõi trời. Nó chuyển biến như vậy, cõi trời cũng có thể xuống cõi con người, và có thể những cái đời sau có thể bị sinh vào địa ngục. Nó đi qua đi lại như vậy. Thành ra kêu sau này có, thường mình nghe như là lục đạo luân hồi chẳng hạn. Thì tức là có nghĩa là sau khi chết không có hết, mà còn tái diễn, nhưng một cái tái diễn nó ra của mình á, thì nó có như vậy, chứ nó không có phải là cứ là con người mãi, mà nó có thể nó thay đổi. Và khi nó thay đổi như vậy thì đến bao giờ thì nó chấm dứt, thì đối với đạo Phật nó vô chung. Quá khứ nó không có lúc ban đầu gọi là vô thủy, mà tương lai nó cũng có lúc chấm dứt gọi là vô chung. Từ đó Đức Phật mới kết luận ra rằng là cái nguyên nhân nó tạo thành cái luân hồi như vậy là nó là do vô minh. Thì nếu mà đặt vấn đề là bao giờ nó chấm dứt, thì Đức Phật nói là do vô minh mà nó có cái vô thủy vô chung luân hồi ấy, thì chấm dứt vô minh đi ấy, thì nó không có cái luân hồi vô thủy vô chung nữa, tức là mọi điều nó chấm dứt hết. Về sau này ở cái chỗ mà chấm dứt cái vô minh đó, và nó kéo luôn cả cái dây chuyền luân hồi xuất phát từ vô minh đi ấy, nó chấm dứt luôn, thì gọi đó là niết bàn. Thì lúc bây giờ Đức Phật từ đó mới lập ra cái nghĩa khổ đau. Ý nghĩa khổ đau nó không phải chỉ là nghèo khổ, mà ý nghĩa khổ đau là bị kéo vào trong cái vòng sinh tử luân hồi mà không bao giờ nó chấm dứt. Cho nên cái nghĩa khổ đau nó được lập nên, và cái con đường mà gọi là trí huệ đi đến cái chỗ chấm dứt cái luân hồi đó gọi là con đường thoát khổ. Thì Đức Phật lập tất cả mọi ý nghĩa nó theo cái sự giác ngộ của Đức Phật, chứ nó không, cái chữ dùng á, thì nó giống như người thế gian dùng cái chữ khổ, Đức Phật dùng cái chữ đó, nhưng mà cái nghĩa nó thì là nó theo con đường giải thoát và theo con đường trí huệ. Tất cả các chữ ở trong đạo Phật á, nó đều là cái chữ của thế gian, nhưng cái nghĩa thì nó không phải là ý nghĩa của thế gian. Đó mà nó mới thành ra một cái tôn giáo, một cái con đường để đi đến chỗ giải thoát gọi là đạo Phật. Thì khi mà lập thành như vậy rồi thì bây giờ Đức Phật mới xác định, khi mà thấy rõ đầu đuôi gốc ngọn như vậy, té ra là mình từ vô thủy, thủy là lúc đầu tiên nguyên thủy, từ lúc mà nó không có lúc đầu tiên cho đến nay, mình cứ tiếp tục tái sinh luân hồi như vậy trong sáu cõi, rồi đến bây giờ mình đang ở trong đó, và sau khi mà chấm dứt cái đời này thì mình lại tiếp tục đi ở trong đó, tiếp tục như vậy mà mãi mãi không có lúc kết thúc, gọi là vô thủy vô chung. Thì trong cái ý nghĩa đó, Đức Phật thiết lập nên là hiện giờ đây cái con người của mình phải làm cái gì, Thì nếu mà mình thấy ra như vậy rồi, thì bây giờ ai mà thấy cái đó đó, thấy một cách thiết thực, thấy một cách thấm thía, thấy đến mức độ mà không có thể nào dứt cái thấy đó ra được, coi như mình nói theo nghĩa cho nó dễ hiểu, gọi là bị ám ảnh, bị cái khổ đau, thì chính chúng tôi cũng gặp nhiều người Phật tử cũng đặt vấn đề rằng là không lẽ nó cứ như vậy mãi. À, có một anh Phật tử nói đúng mà không, rồi kiếp sau nó cũng như vậy nữa. Và trong lúc đó anh hỏi thì anh bảo là anh cảm thấy như là anh chịu không nổi. Khi mà tất cả mọi chuyện đó, anh bảo là nó sẽ nó cũng trở lại như vậy. Thì nếu mà theo như trong đạo Phật đó, thì không phải nó lại chỉ trở lại như thế, nó có thể nó thay đổi như cái mình nghe khi nãy. À, có thể kiếp sau mình lại là một cái đời sống khác, dù mình cũng là con người. Và cũng có thể mình rơi vào ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục, mà cũng có thể mình có công đức nào đó sinh lên cõi trời. Nhưng mà nó cứ thế nó kéo mãi thì đúng như vậy. Thì chính đó đó, đến cái chỗ đó mà mình biết rằng là nếu ai mà bị cái đó nó đeo đuổi trong tâm mình chịu không nổi, thì lúc đó Đức Phật mở được cái con đường xuất ra giải thoát cho người đó. Nó đáp ứng đúng được cái mà người đó cảm nhận được. Và bởi vì là một con người có tâm thức, thì ai mà một khi mà thấy một cái chỗ, thấy ra một cái điều gì đó mà mình cảm thấy là nó không hay, không tốt, mình không thích nữa đó, thì tự nhiên mình muốn thoát nó đi. Khi nào mà mình cảm thấy là cái cuộc sống hiện hữu này là một cái mà nó cứ tái diễn như giấc mộng, mà nó cứ như vậy mãi, mình chịu không nổi nữa, thì lúc bây giờ mình phải muốn thoát. Mà khi mình muốn thoát như vậy là mình thoát khỏi sinh tử, thoát khỏi cái lặp lại như thế. Thì thoát khỏi sinh tử như thế thì nó có con đường giải thoát khỏi sinh tử. Nếu Phật sẽ chỉ ra cái con đường đó. Thì mình biết là trong ở trong đạo Phật có chuyện Ngài Gia Xá, cái vị mà xuất gia với Đức Phật, trong những người đầu tiên sau khi Đức Phật độ năm ngày Kiều Trần Như nhóm đó, thì là đến Ngài Gia Xá. Thì Ngài Gia Xá cũng là cái người mà bị cái đó,